quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Ôi tình Chúa vô bờ, cho dù người vô ơn, cho dù đời cô đơn, cho dù con yêu đuối, con vẫn hằng tin yêu ơn Chúa trời cao siêu. Cho con biết ăn năn, cho con đến nương thân, nơi tìm Chúa từ nhân. Con tin tình yêu Chúa, quyết tâm chưa lỗi xưa. Chúa vô bờ, em đến gần bên Cha, cùng lòng Ngài bao la, cho lệ tuôn trên má.
Và các bạn thân mến, giáo hội thiết lập mùa chê là để giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn cử hành biến cố trọng tâm của niềm tin chúng ta là mầu nhiệm vượt qua, tức cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng ta. Gắn liền với mầu nhiệm cứu độ là mầu nhiệm của người. Thiên Chúa cứu độ con người là bởi con người đã sa ngã phạm tội, được Thiên Chúa tạo dựng và phú bẩm cho một phẩm giá cao trọng, nhưng con người đã khước từ ơn gọi cao cả của mình và chiều theo cám dỗ của ma quỷ để gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Đây là hai chân lý nền tảng về con người như được mặc khải trong hai chương 2 và 3 của sách Sáng Thế Ký. Chúng ta hãy lắng nghe mặc khải về con người trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 2 từ câu 2 đến câu 9 và đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Thiên Chúa lấy bùn đất nắng thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở thành một vật sống. Thiên Chúa lập một vườn Ê-đên về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên. Thiên Chúa cho từ đất mọc lên một thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết thiện ác. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi dã thú mà Thiên Chúa tạo thành. Nó nói với người nữ rằng, có phải Thiên Chúa đã bảo các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn không? Người nữ nói với con rắn, chúng tôi được ăn trái cây trong vườn, nhưng trái cây ở giữa vườn thì Thiên Chúa bảo, các ngươi đừng ăn, đừng động tới nó, nếu không sẽ phải chết. Rắn liền bảo người nữ, không, các ngươi không chết đâu, nhưng Thiên Chúa biết rằng, ngày nào các ngươi ăn trái ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ biết thiện ác như thần thánh. Người nữ thấy trái cây đẹp mắt, ngon lành và thèm ăn để nên còn thông minh. Bà hái cây trái, rồi ăn và trao cho chồng. Người chồng cũng ăn. Mắt họ liền mở ra, và họ nhận biết mình trần truồng, nên kết lá vả che thân.
Câu chuyện sa ngã của ông bà Nguyên Tổ, tác giả sách Sáng Thế Ký muốn đưa ra một sứ điệp nền tảng là có người không thể trách cứ Thiên Chúa hay quy trách cho ma quỷ về sự sa ngã của mình. Chính con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Chính con người đã làm những chọn lựa sai lầm, đi ngược lại với định mệnh mà Thiên Chúa đã quy định cho họ. trong mỗi cá nhân cũng như trong tương quan với người khác. Những chọn lựa sai lầm của con người ngày càng chồng chất và đè nặng trên chính bản thân mỗi người cũng như trên mọi người, khiến cho tự do bị suy giảm. Thánh Phaolô đã muốn quản diễn chân lý ấy trong thư gửi cho giáo đoàn Roma. Do mối dây liên đới, tội của một người ảnh hưởng đến muôn người. Do tội của Adam mà tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian. Nhưng Thánh Phaolô không nói điều đó để chúng ta thất vọng. Theo thánh nhân, con người không chỉ liên đới trong tội lỗi mà còn liên đới trong ân sủng. Do công nghiệp của một người là Chúa Giêsu Kitô, sự sống và ơn công chính đã được ban tặng cho con người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 5, câu 12 và từ câu 17 đến câu 19. Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Và nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ân huệ dồi dào bởi đức công chính càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.
Trọn kiếp ăn năn, Chúa hay thương tình, thứ tha lầm lỗi đi hoang, quen dấu thương đau, tội tình xót xa ngàn lần. Nhưng nay quay gót trở về. Tìm Chúa nguồn suối an vui, nhưng nay quay gót trở về, địa đàng mừng nở sáng tươi. Bao tháng năm qua chân bước dập dồn để tìm áng mây phù thế. Một kiếp van xin lúc đầu bên ngài, khóc cho lầm lỡ thương đau phủ kín đôi mi, mơ tìm phút giây chân. Quay gót trở về tìm Chúa nguồn suối an vui, nhưng nay quay gót trở về địa đàng mừng nở sáng tươi. Thank you.
đã sa ngã phạm tội là do ma quỷ cám dỗ. Ma quỷ hay sức mạnh của sự dữ là một thực thể không thể phủ nhận được trong cuộc sống của người. Trong một bài huấn dụ ngày 15 tháng 11 năm 1972, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đại Lục đã khẳng định rằng ma quỷ là kẻ thù số một của con người. Nó là tên cám dỗ chính hiệu. Chúng ta hãy biết rằng ma quỷ thực sự hiện hữu, nó vẫn tiếp tục hoành hành. Mang lấy thân phận của người, Chúa Giêsu cũng phải chịu ma quỷ cám dỗ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật về việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Ngài đã nhịn ăn 40 đêm ngày, Ngài cảm thấy đói, và tên cám dỗ đến gần, nó nói với Ngài rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến cho những hòn đá này biến thành bánh. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại, có lời chép rằng, người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bây giờ ma quỷ đưa Ngài lên thành thánh và đặt Ngài trên góc tường đền thờ, rồi nói với Ngài rằng, nếu ông là con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Ma quỷ lại đưa Chúa Giêsu lên núi rất cao và chỉ cho Ngài xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Ngài rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sắp mình xuống thờ lại tôi. Bây giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng, hãy lui đi hỡi Sa-tan, vì có lời chép, ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi. Bây giờ ma quỷ bỏ Ngài, và các thiên thần tiến lại hầu hạ Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, để hiểu được bài tường thuật về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ, thiết tưởng chúng ta cần nhớ lại tình hình chính trị tại Palestine vào thời Chúa Giêsu. Khoảng 100 năm trước khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai, đế quốc La Mã đã xâm chiếm Palestine và biến vương quốc này thành một thuộc địa. Dĩ nhiên là những người luôn tự hào mình là dân riêng của Chúa, người Do Thái cảm thấy rất nhục nhã khi bị một đế quốc, nhất là một đế quốc ngoại đạo cai trị. Chính trong tình trạng bị ngoại bang cai trị ấy mà các tiên tri đã loan báo, sẽ có một ngày Thiên Chúa sẽ gửi đến một minh quân để giải phóng dân tộc và mang lại thái bình thịnh vượng cho đất nước. Các tiên tri còn nói rõ rằng, minh quân hay đứng được Thiên Chúa sức dầu tuyển chọn ấy sẽ xuất hiện trong hàng hậu duệ của vua David. Niềm hy vọng sẽ được giải phóng khỏi ách nô lệ của ngoại bang lại càng mãnh liệt hơn khi Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai. Quyền lực được thể hiện qua các phép lạ, sự hùng biện và khả năng thu hút quần chúng nơi Chúa Giêsu đã khiến cho dân chúng càng hy vọng rằng Ngài chính là đấng cứu tinh được Thiên Chúa sai đến. Từ mọi phía luôn có những áp lực buộc Chúa Giêsu phải chấp nhận vai trò chính trị và quân sự như người dân hằng mong mỏi. Với bài tường thuật trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Matthew muốn cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã khước từ vai trò của một đấng thiên sai hoàn toàn có tính chính trị và trần thế ấy. Một yếu tố khác mà chúng ta cũng cần nắm bắt để hiểu được bài tường thuật trong Tin Mừng hôm nay, đó là kinh nghiệm 40 năm sa mạc của dân Do Thái sau khi ra khỏi Ai Cập. Trong 40 năm lang thang trong sa mạc ấy, dân Do Thái đã bị cám dỗ dưới nhiều hình thức. Có lần, trong cơn đói khát, họ không muốn lệ thuộc vào Thiên Chúa để sống còn. Lần khác, họ đòi hỏi Thiên Chúa phải làm một dấu lạ để chứng tỏ quyền năng của Ngài. Và một lần khác nữa, họ gom góp vàng bạc cho đúc thành một con bò và thờ lại nó như một vị thần đã giải phóng họ. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta thấy ma quỷ cũng đã đặt Chúa Giê-xu trước những cơn cám dỗ tương tự. Sở dĩ ma quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu như thế là bởi vì khi Ngài chịu phép rửa, nó đang nghe tiếng Chúa Cha từ trời phán ra: "Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta mọi đàng." Vâng lời là nét nổi bật trong tư cách làm con. Do đó, ma quỷ muốn cám dỗ Chúa Giê-xu nổi loạn chống lại cha mình. Ma quỷ cũng cám dỗ Chúa Giê-xu bằng những điều mà nó đã từng cám dỗ dân Do Thái trong sa mạc. Nhưng nếu dân Do Thái đã sa ngã, thì Chúa Giê-xu đã chiến thắng. Ngài đã khước từ sử dụng sức mạnh thiêng liêng cho những mục đích hoàn toàn trần tục. Ngài đã khước từ đòi hỏi Chúa Cha phải cứu thoát Ngài bằng phép lạ. Ngài đã khước từ đặt mình dưới sự sai khiến của ma quỷ để được quyền cai trị thế gian. Tự trung, Chúa Giê-xu không muốn làm một vị cứu tinh theo cung cách mà dân Do Thái hằng mong đợi. Chúa Giê-xu được Thánh Thần đưa vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ liền sau khi Ngài chịu phép rửa. Đối với các tín hữu Kitô cũng thế, các cơn cám dỗ cũng đến sau khi họ chịu phép rửa. Nói cách khác, theo Chúa Giê-xu là chấp nhận chịu cám dỗ. Chúa Giê-xu đã chịu cám dỗ, tất cả các vị thánh trong lịch sử đều trải qua cám dỗ. Do đó, cám dỗ cũng là thành phần tất yếu của đời sống đức tin. Bị cám dỗ không đương nhiên là một điều xấu. Có chịu cám dỗ và thử thách, chúng ta mới có thể trưởng thành. Cám dỗ chẳng khác nào sóng gió trong cuộc đời. Nếu chúng ta vượt qua được cám dỗ, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nói, không có Chúa, chúng con không thể làm được gì. Trong sa mạc, Chúa đã chiến thắng ma quỷ. Trong sứ vụ công khai, Chúa đã khu trừ ma quỷ. Qua cái chế trên thập giá, Chúa đã đánh bại ma quỷ. Ơn Chúa là đủ cho chúng con. Xin cho chúng con không chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ bằng một khí giới nào khác hơn là lòng tin tưởng vào ơn Chúa.
Đời con là kiếp cỏ hoang, Ngài thương con dắt đi trên đường. Đường đi bao nỗi gian nan, có Ngài bên đâu còn sầu thương. Đời con phận kiếp cỏ hoang, tâm tư vắng theo dòng thời gian buồn. Bao lênh đênh, Ngài ơi, dẫn con về nguồn tình thương. Tương lai sáng lên huy hoàng, xin Ngài cùng đi với con, dù sầu đau giăng bầy muôn lối. Xin Ngài cùng đi với con, phận cỏ hoang kiếp sống bên đường, Ngài tìm về dấu yêu ngập tràn. Xin Ngài cùng đi với con. Là kiếp cỏ hoang mọc hoang vu xót xa bên đường, Ngài thường đem đến an vui dấu tình yêu đông đầy hồn hoang. Ngài ơi, phận kiếp cỏ hoang tiêu sơ lắm bên đường trần gian lạnh, nghe mênh mang Ngài ơi, dắt về địa đàng tình. Đường tương lai sáng.